Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành, đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Chúng ta đã đọc qua nhiều lịch sử và chúng ta thấy rằng cần phải sửa mình. Vậy lấy gì để sửa? Nếu không có sự đối chiếu kích động đó, làm sao chúng ta có cơ hội sửa tâm? Cho nên khi các bạn phải gặp phải những sự đối chiếu đó, mà sự đối chiếu đó là món quà quý cho người tu vô vi, chứ đừng sợ đó, đừng cho đó là khổ và đừng than, và chúng ta phải chấp nhận để học hỏi, vì chúng ta còn thiếu thốn, chưa toàn hảo. Như tôi đã từng nói rằng phần hồn tại thế chưa hoàn tất, còn bị giam hãm trong cái thể xác eo hẹp này, phải học nhiều hơn. Cần học nhiều, người hiếu học thì phải học nhiều. Người trí thức là người hiếu học mới đạt được trí thức. Cần phải học nhiều, cần phải hạ mình để được có cơ hội đi sớm hơn và tiến hơn. Chứ đừng nói tôi đây là đầy đủ, tôi là khoa học, tôi không tin bất cứ một cái gì, nhưng mà kỳ thật tôi phải tin. Vì tôi ở trong phạm vi kích động và phản động, và tôi phải thấy rõ rằng tôi cần phải tin. Tin những gì? Tin khả năng sẵn có của chính tôi. Tin những gì nữa? Tin tôi có khả năng xây dựng trong nhẫn hòa. Đó mới là một người trí thức sáng suốt. Chứ đừng tưởng ta đây trí thức và dùng hai chữ trí thức đó mà đưa các bạn đi sai một ly, đi một dặm. Tự cao, công cao ngạo mạn, và tưởng rằng cảnh đời phải lợi dụng các bạn mới có sự sống. Không, các bạn đã sai rồi. Ai mà lợi dụng các bạn? Chính các bạn là người sáng suốt và không biết sử dụng các bạn, thì các bạn để tự hủy diệt các bạn mà thôi. Không ai, người thiên hạ không cần lợi dụng các bạn đâu. Các bạn đừng tưởng rằng phần trí thức của các bạn học nhiều được người khác lợi dụng, không có đâu. Chính các bạn phải lợi dụng tình cảnh của ngoại cảnh kích động và phản động, sửa tâm sửa trí để đi tới. Mình là đúng là luật của người tu, mới kêu bằng có cơ hội mở thức qua đồng. Chứ đừng tưởng các bạn tưởng rằng thiên hạ lợi dụng các bạn. Không. Ngày hôm nay tôi tu, nhiều người đã nói với tôi dĩ tai rằng ông Tám đã bị lợi dụng. Không. Ông Tám đang học. Ông Tám là một thằng ngu và đang học và đang tiến. Đó. Chứ không phải ông Tám là một người giỏi, một người hay. Cho nên ở thế gian họ còn hiểu lầm, chưa biết họ và chưa sử dụng khả năng của chính họ. Cho nên họ cũng vẫn còn trong sự mê chấp. Thì chúng ta người tu phải cố gắng học thêm. Bất cứ hành động nào, lời nói của chúng ta đoán trước những sự kích động và phản động từ ngoại cảnh do ta tạo, và chúng ta phải học và thức tâm. Lúc đó chúng ta mới qua đông. Chúng ta phải quý yêu những người đã kích động chúng ta và ban cho chúng ta những bài học xứng đáng. Chúng ta phải học, không ngừng nghỉ. Một ngày nào các bạn chết rồi, ở xuống mộ, ở dưới mộ chôn, nó cũng bị người ta chửi. Cho nên ở thế gian nó chứng minh cho các bạn thấy rằng hôm nay kêu tổng thống, ngày mai kêu bằng thằng. Các bạn đã thấy rõ rồi. Thì cái cảnh đời của chúng ta là cảnh tạm. Đó, chúng ta thấy rõ. Ngày nay bưng bít đủ thứ, ngày mai chỉ kêu bằng thằng và chà đạp thẳng tay. Đó, chúng ta mới thấy rằng thế gian là trường học, thế gian là bãi trường thi trong sự kích động và phản động để cho phần hồn tiên. Khi các bạn hiểu được rồi, các bạn mới bước vào trường đại học siêu nhiên tại thế và luôn luôn giữ cuộc, luôn luôn học hỏi. Cho nên ngày hôm nay các bạn được quý yêu, biết đây là thiền đường, đây là nơi để chúng ta tiến tới để học, và một đây là một chúng ta một nơi chúng ta sẽ gặp được những giáo sư quý giá siêu nhiên và giáo dục chúng ta. Chính một cậu bé cũng có thể có quyền rầy rà chúng ta giữa đám đông. Chúng ta phải nhẫn hòa, không nên lấy sự tự ái và chê đậy, và lấy sự hung hăng nóng nảy để tạo ra sự mù quáng cho chính mình, tâm tôi, và đề cao rằng chúng ta là một trí thức yêu nước nhưng mà chưa biết yêu tài, chưa biết yêu thế xác, chưa biết xây dựng khối óc, chưa biết thấu triệt những sự tinh vi sẵn có trong nội thức của chính mình, và chưa biết vị trí của nội thức của chính chúng ta. Đau khổ vô cùng trong giờ phút lâm chung. Đừng tưởng ta là đầy đủ, đừng tưởng ta là hay, nhưng mà chính ta là bộ quán mà thôi. Phải cố gắng đi các bạn. Chúng ta người thiền, trong giờ thiền chúng ta để làm gì? Để làm sao cố gắng thắp cái đèn lòng cho sáng suốt và dẹp tan bóng tối đang quanh hành trong tâm thức của chúng ta. Cho nên các bạn đã có gia đình, đã có sự kích động và phản động ở xung quanh các bạn. Lúc các bạn bắt đầu bước vào trong đường con đường tình yêu và muốn xây dựng cho gia can, thì các bạn có một chương trình rất lớn rộng và muốn tạo hạnh phúc cho gia can, nhưng mà các bạn chưa biết hạnh phúc là gì. Đến ngày hôm nay các bạn mắc lờ, chưa biết hạnh phúc là gì, chỉ có tạo lầm, tạo sai, tạo quả mà không biết tạo công. Đó, cái công là cái công phu lo sửa chữa, sửa chữa lấy ta nhờ ngoại cảnh và để dạy ta, nhưng mà không biết, cho nên sai lầm vô cùng. Cho nên nằm đêm các bạn thổn thức, không ăn được, không ngủ được. Các bạn rọi vào kiến thấy mặt của các bạn càng ngày càng già nua và càng tâm tối đêm, không có sự sáng suốt. Tất cả vì ai, tại ai? Các bạn thanh định đi, các bạn thấy rằng tại các bạn mà thôi. Cho nên chúng ta phải nguyện, chúng ta nhiều kiếp học hỏi, không phải một kiếp học hỏi, không phải một giờ mà đạt thành. Chúng ta không nên vun bồi tự ái và tự ngăn cách mức tiến của chính chúng ta. Còn một giây, còn một hơi thở là một điều lành của Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta, một tinh lành để cởi mở tâm thức cho chúng ta. Mà nếu chúng ta không chịu học, cứ bảo vệ sự tốt mà không biết khai triển để đem từ cái tốt, cái xấu trở lại cái tốt, thì làm sao các bạn có kết quả tốt? Mà cứ ôm lấy cái quả chua cay chắc đắng mặn nồng đó rồi tạo nghiệp khổ mà thôi. Cái cây hư mà trách cái quả không được. Cái cây phải tốt, cái quả mới có cơ hội tốt. Cái cây hư cứ trách cái quả là không được. Cho nên cái công quan trọng, mỗi mỗi chúng ta ở thế gian phải dày công sửa chữa lấy mình. Đó, các bạn dày công chừng nào là bắt các bạn thật sự là một người đóng góp cho chúng sanh. Hạnh hy sinh của các bạn không bao giờ bị phụ bạc. Ngày hôm nay chúng ta thấy Đức Thích Ca hạnh hy sinh của Ngài rất cao cả, không có phụ bạc chúng sanh. Và chính Ngài là một người hoàn trả tất cả nợ nần từ thế gian động loạn cho đến sự siêu nhiên, rồi Ngài mới ra đi. Mà chúng ta không chịu trả, chúng ta còn ôm lấy cái tâm thức lường gạt xảo trá lấy mình và gia tăng sự kích động và phản động tâm tối, càng tâm tối hơn. Làm sao các bạn tin? Các bạn làm sao đi tới sự di lạc tối thiện, đi tới cái chỗ công bằng sáng suốt trong tâm thức của các bạn? Càng tu người vô vi mới biết cảm ơn tất cả, kể cả con thú, kể cả cọng rau mà các bạn đang hưởng hàng ngày. Và những cái đó là những bài học để xây dựng các bạn. Các bạn phải cảm ơn và các bạn phải quy lễ trước khi các bạn ra đi. Đây là Thượng Đế, chính Ngài có hiện diện tại thế, có sự hiện diện tại thế và đã giáo dục cho chúng ta. Nhưng mà không ai hay, tưởng tôi là có quyền sử dụng điều đó, tôi có quyền hưởng thụ, nhưng mà tôi là một người quên ơn tâm tấu phụ bạc, thiếu hạnh đức, làm sao tu tiến? Cho nên càng ngày càng sân si thêm, càng ngày càng buồn tủi thêm, rồi đâm ra tầm những vị nào nói rằng tiên Phật, nói hay, ca tụng sự hay, đâm đầu vô tìm sự hay và không bao giờ cứu rỗi được chính mình, đã khổ càng khổ thêm, đó kêu là nghiệp chướng. Cho nên chúng ta đã có rất nhiều cơ hội, nhiều khi các bạn thiền rồi tâm thức của các bạn mở ra đặt nhiều câu hỏi hướng về tôi, nhưng mà trong lúc đó tôi cũng phân giải cho các bạn bằng thanh điển. Thậm chí các bạn còn tâm tối phải gửi thơ đến tôi cũng phải dày công ngày đêm phúc đáp rõ ràng. Tôi chỉ nói một câu bệnh do tâm sanh, nhưng mà ngày nay cũng chẳng có mấy người hiểu được bệnh là gì, tâm là gì, bệnh là gì. Tâm bệnh nan y vẫn ôm ấp hàng ngày hàng giờ, 24/24, trong mê muội lầm than và không rõ đường lối, tự tu tự tiến, chỉ ở trong ý lại mơ ảo mà thôi. Càn khôn vũ trụ, thanh khí điển là cao quý, nhưng mà thanh khí điển có nhiều tầng lớp, không phải một lớp. Đừng tưởng các bạn hít vô khí thanh là được, nhưng không, khí thanh nó có giới đậm và giới không đậm. Cho nên chúng ta đòi hỏi pháp luân thường chuyển huệ tâm hai, các bạn phải làm pháp luân cho nhiều, rồi các bạn mới thấy giá trị siêu nhiên. Nay mở bộ phận này, mai bổ mở bộ phận khác, rồi các bạn mới thấy rõ chữ tu là cần thiết hay là không cần thiết. Lúc đó các bạn mới áp dụng. Cho nên chúng ta là người tu vô vi, không xét tâm đạo, nhưng mà xét sự siêu nhiên nhiều hơn, đọc kinh vô tự nhiều hơn. Chứ kinh hữu tự chỉ hỗ trợ cho các bạn một giai đoạn nào mà thôi. Rồi tới một giai đoạn các bạn đi về học hỏi về điển giới siêu nhiên là các bạn chỉ nhắm mắt và để hưởng lấy tâm thức sáng suốt do về trên Ấn Độ cho các bạn. Đến nhiều người tu vô vi rốt cuộc thích nhắm mắt tu thiền, vì người thấy sự cần thiết quan trọng, và sự cần thiết đó là chỉ có điểm mới là đờ đờ phân giải. Còn nếu mà chúng ta ôm về vật không có, nó chỉ sanh trụ hoại diệt tạm thời mà thôi. Nhưng mà phải có cái cơ hành đó để cho chúng ta thấy rõ. Cho nên người tu vô vi không có chấp nói rằng tôi tu vô vi tôi không đi đến được chỗ này được, tôi không đến chỗ kia được, chỗ nào chúng ta cũng phải đến. Để chúng ta thấy rằng vạn linh đã và đang tu tiến. Tại sao nó phải chịu hạnh hy sinh này? Tại sao nó lại được ở vị trí kia? Chúng ta thấy rõ. Rồi chúng ta dồn cái kiến đó, cái gương lành đó, chúng ta lại chiếu trở lặng lại tâm thức của chúng ta. Hỏi chúng ta đã đi đến đâu mà chúng ta lại chịu phê phán người này tới người nọ. Chúng ta chưa đi đến đâu. Chúng ta chưa hiểu cái gì hết. Vẫn ở trong ngu muội. Chúng ta ôm một đống bằng cấp, một đống giấy tờ, nhưng mà rốt cuộc thì tạo cái sự suy yếu tâm thần của chính mình. Cho nên nhiều bạn ở trường đời đem ra không thua ai, nhưng mà tâm thức đã xác nhận rằng tôi là trì trệ, tôi chưa thật sự tiến bộ, tôi phải gọt bỏ tất cả những sự kích động và phản động chính tôi đã tự tạo cho tôi, và tôi trở về với sự sáng suốt siêu nhiên sẵn có của chính mình. Tôi mới thấy rõ giây phút hạnh phúc đó của tôi gắn liền với hạnh phúc của Thượng Đế. Trong sanh có tử, trong tử có sanh. Tâm thức tôi từ tối tâm và bộc khởi sáng suốt trong một khắc, và tôi biết được. Lúc đó các bạn mới thấy hạnh phúc.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Đây vừa rồi thầy nói là Thượng Đế có 72 tướng, còn Phật thì có 36 tướng. Rồi có sáng nay thì trong bài thầy nói thì nói là đã nguyên tử đã làm ô nhiễm cả bầu không khí. Rồi trước khi đó thầy ở Thái Lan thầy nói về cả cái việc của có số người chết ở bên Phi Châu nữa. Thì con thấy là thầy có theo dõi về tình hình, để thầy có đọc những sách vở. Con thấy thầy bận quá, không biết thầy học lúc nào, thầy đọc lúc nào, chưa thầy sao cho biết.
Tôi thì cũng sao sao như anh vậy thôi. Có cái gì đâu mà quan trọng. Không có gì quan trọng hết. Thì giờ nào cũng là thì giờ làm việc. Nếu anh nói rằng anh không làm việc, tôi không làm việc, thì tim chúng ta không có đập. Anh giờ cái tim anh đập là đang làm việc đó. Nhưng mà anh chưa chịu về cái văn phòng anh làm việc, thành ra anh thấy việc tôi nó nhiều. Chứ kỳ thật nó không có bao nhiêu. Ông Thượng Đế ông dồn một cái thấu suốt 33 tầng, ông đọc hết một lượt một. Mà các bạn có điển rồi, các bạn cũng đọc một lượt một. Các bạn thấy không? Bây giờ các bạn thấy là lời nói tôi nói ra 50 người nào này là người nào cũng có phần hết. làm một việc cho tất cả mọi việc. Nhờ cái gì? Các bạn mới chứng minh được chia sang đó. Chia sang, chia sang nó sang hết cả cái trần nhà, các bạn thấy chưa? Mà mặt trời đó chia sang nó chiếu cho tất cả tầng lớp, không phải chiếu cho một loại và bỏ một. Cho nên Vô Vi, Thượng Đế không làm việc cho một thằng, nhưng mà tất cả mọi thằng được hưởng ân phước của Ngài. Thấy hiểu chỗ này à? Cho nên nhiều người nói ôi tôi theo Thượng Đế tôi khác không khác anh, cái đó là kêu án nó cũng được rồi. Cho nên chúng ta phải hiểu Thượng Đế chiếu cho tất cả. Ngài không có ở đây sao? Các bạn chưa thấy Ngài chứ? Ngài ở đây, Ngài đang vui hòa với chúng ta, Ngài đang giáo dục chúng ta, Ngài đang đem những ân hương thanh sạch để hướng độ tâm linh chúng ta. Ngài rất vui mừng các con Ngài biết hướng về Ngài và được có cơ hội trở về Ngài. Cái bông này cũng đại diện được Ngài. Đừng nói bạn là sao đại diện không được Thượng Đế. Thì Ngài có sự hiện diện ở đây, sự thanh cao đó triền miên không ngừng nghỉ. Nếu các bạn trở về với tâm thức của chính bạn bằng một cái pháp, bằng một cái chìa khóa đi ba cõi là năm nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, cứ trì niệm đi rồi các bạn thức. Hồi tôi tu đó, tôi cũng ra tôi nói người này kia tu, thầy bùa tới phá, thầy pháp tới phá. Vì tôi lấy gì tôi đỡ, tôi cũng học bùa, tôi lấy gì tôi đỡ, tôi chỉ có Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Tôi niệm thôi, niệm ngày, niệm đêm được. Chứ bây giờ nó có đánh mình cứ niệm Phật thôi chứ như sao. Tôi hâm rõ ràng, anh giảng gì anh biết gì mà anh giảng, tôi cho anh lá bùa lên chết. Thì tôi phải niệm Phật, tôi lấy mình trong tay. Từ đó tôi mới khám phá ra cái nguyên lý rõ rồi. Ngày hôm nay cống hiến cho các bạn vững tâm đi trên đường tôi đã và đang đi. Dùng ý niệm đi, niệm rồi nghe hơi thở mình chạy trong Nam Mô A Di Đà Phật. Rất rõ ràng nó là sức mạnh từ bi, sức mạnh tự nhiên. Chứ phải tầm thường hòa giải, chứ không có nghịch mà đập. Không có hòa giải, không nghịch đập. Hòa giải thì các phân phương diễn trường tồn và thăng hoa. Cho nên các bạn tu đi rồi các bạn thấy càng ngày bản càng đắc. Bạn trí thức không, bạn tốt không, bạn hòa, bạn chịu cởi mở không, không còn thứ nghịch với chúng ta. Nhưng mà lúc đầu luôn luôn phải có thứ nghịch, vì chúng ta vốn là nghịch. Gặp phải thứ nghịch kích động mới giải cái nghịch của chúng ta mà nó tiến tới cái sự hòa. Lúc đó cái tần số thay đổi, tần số điển quang thay đổi, chứ không phải không khí thay đổi nha. Cho nên nói chuyện với tôi chặt nó vui. Có gì tôi là bạn là tôi, có cái gì đâu mà buồn, phải không? Rồi còn gì thắc mắc nữa hỏi cho hết.
Thế thầy có một câu nữa, câu này cũng lại vào câu hỏi là có một anh bạn con hỏi vừa đúng lúc thầy nói câu này, đúng câu nó hỏi là khi thưa thầy trong lúc thiền định thì tập trung điểm trên đầu, để xuất phát ở trên đầu, có các vị ở trên thiêng liêng ở trên đỡ lấy và giải tỏa chúng ta, hướng dẫn chúng ta. Thì anh bạn nó hỏi là bây giờ mình tu cái trình độ mình kém thì mình cứ tưởng tập trung để trên điểm quang phát lên đầu, nhưng đó không biết là điểm quang phát thiệt hay là tưởng tượng. Thì thưa thầy làm thế nào mà kiểm soát được biết là điện quang thiệt phát ra hoặc là mê
không? Dạ, có tưởng tượng được. Bạn ngồi bạn tưởng tượng, bạn không có điện bạn tưởng tượng điểm này tưởng tượng thứ không có điện đâu. Điên thì có chứ điện không có. Các bạn khai thác trong nội bộ các bạn, các thấy không? Hồi trước á, ha, mà vợ tôi nói câu đó thì tôi bịch bả rồi đó. Bây giờ tôi nhìn đó là trong đó thay đổi. Cái gì thay đổi? Luồng điện thay đổi. Tôi tới nữa, bà cãi nắm mặt nữa, tôi cũng không thèm cãi lại nữa. Tôi chặt ba ôm tôi vào, tôi thấy điện nữa nhé. Tôi sửa đổi rồi. Tôi ngồi nữa, tôi niệm Phật nữa. Tôi thấy có kết quả rồi. Tôi sửa luồng điện bên trong nội thức của chúng tôi. Tôi không có sự cạnh tranh, không có sự chém giết nữa. Đó là sai lầm từ nhiều kiếp, tôi mới bị tội ở địa ngục. Bây giờ tôi lên đây tôi không có làm nữa. Tôi mở nó ra. Thấy không? Mở nó ra từ cơ tạng này tới cơ tạng nọ. Bây giờ các bạn mới tu thế, hít hoài nó không lên bộ đầu, nhưng một ngày nào đó các bạn hít thét truyền miên rồi, ý tưởng nó lên đầu. Bây giờ có nhiều bạn ý tưởng lên đầu, nó lên bộ đầu không? Nó lên nó làm nó rõ rệt, lần nó đi tới nhẹ, các bạn nhắm mắt cũng hoàn thấy sáng rồi. Lúc đó mới xác nhận là điện. Hỏi chứ bây giờ tôi có điện, tôi tu ông Tám chỉ tôi cái gì, cái tống đại đi lên đi, tôi gặp con quỷ nó giết tôi sao? Bởi vì tôi phải nhớ trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ là chư tiên, chư thánh, chư thần làm việc. Tôi tới lúc đó người ta độ tôi. Cũng như bây giờ một người nào mặt mệt mỏi chạy vô đây thôi, Chị làm ơn chị chỉ cho anh tu đi. Mừng, sư đói bụng hả chú? Chú ăn hay chú uống nước rồi tôi nói đạo cho chú nghe, phải không? Mà nếu chúng ta tới chỗ thánh giới, tới chỗ thiên giới thì những vị đã làm cái gì? Cũng vậy đó thôi, tiếp tục chứ. Cho nên đừng có sợ, chúng ta tưởng tiên Phật chân giác, chúng ta không đi tìm tà ma. Vì chúng ta là ma, đi tìm ma gì nữa? Ma bất minh, con ma nó mới không hiểu nó làm bậy. Tôi tu là tôi từ con ma đi tới, tôi từ tà đi tới chân, từ con ma đi tới thiên, tôi mới tu. Chứ tôi tu mà tôi thành con ma, tôi tu chi nữa? Tôi tu, tôi bày người ta quánh lộn, tôi bày người ta chém giết, tôi đâu có tu chi. Tôi tu để tôi tiến tới sự tha thứ và thương yêu. Tôi tu để tôi học sự từ bi của Đức Phật và tôi thực hiện từ sự từ bi. Tôi mới tu. Tôi tu, tôi càng ngày càng xấu, tôi tu chi. Đó. Cho nên cái điển là nó dẫn từ giai đoạn một. Các bạn làm pháp luôn, lần lần các bạn sẽ đi tới. Tôi nói đây có người 6 tháng sau, người 3 năm sau, 4 năm sau mới biết được vì sự bận rộn của gia can. Nói tu nhưng mà bỏ tu, về hành không được, vì lo cái chuyện động loạn không. Thằng A, thằng B nó đòi tiền, thằng này, thằng nọ nó đòi tiền, nó chửi, nó nói khéo là mình ngủ không được rồi. Nó chửi móc méo, mình ngủ không được là cái tánh ý mình còn yếu hèn. Cho nên chúng ta phải cố gắng mượn cái pháp này để đi tới vững vàng hơn. Và thấy rõ cái nguyên lý tánh chất của chính chúng ta. Chúng ta mới cải tiến được nội bộ. Khi mà cải tiến được nội bộ thì điển nó trụ bộ đầu chứ nó đi đâu. Bộ đầu các bạn là khối óc nè, cặp mắt nè, lỗ mũi nè, cái miệng nè, lỗ tai là ngũ quẩn, đại diện ngũ tạng chứ đâu. Mà trong này sạch thì ở trên này nó phải sạch rồi. Mà trong này nhẹ thì trên này phải nhẹ. Cái điển cái gì nữa? Cái tay tôi cục cửa là do gì? Do điển, điển của ngũ tạng. Mà tôi không có điển ở đâu cửa được. Thấy không? Tôi rờ đầu dưới tôi chân cái biết mà tôi dậm ở dưới đất là trên đầu tôi biết nó đừng dậm cái gì. Phải có luồng điển báo cáo cấp tốc như vậy không? Đó là hiểu điển là điển, điển trong ngoài cơ tạng, điển để phục vụ bình thường, nó đã có điển rồi. Mà tôi trụ vô bên trong thì nó phải mở trung ương đây quần của tôi chứ. Nó mở cái hà đạo thành tôi chứ. Thì tự nhiên tôi ngồi đó hồi trước tôi không thấy ánh sáng mà bây giờ tôi thấy. Chuyện gì xảy ra tôi nghĩ thì nó có. Nó mở tâm mở trí rồi được. Nhưng mà hành mới có, không hành làm sao có. Tôi phải hành. Nói đi rốt cuộc cũng phải hành. Nói đi nói lại cũng phải hành. Hành được khai thông rồi mới lập hạnh cho gia can. Mới cấy một cái phúc điền xây dựng một vườn hạnh cho gia can. Thì cái gia đình của các bạn mà chịu tu rồi tương lai các bạn là cái chùa. Nói sớm người ta thấy gia đình này sao ngoan quá. Người ta tới người ta hỏi mình chỉ cái pháp cho anh ta. Thì tự nhiên càng ngày càng đông chứ có cái gì đâu. Đâu phải là tôi quyên tiền các cái chùa thì thiệt lớn rồi tôi không có làm được việc gì không được. Tôi phải tu cái đó. Rồi tự động có nhiều bạn ta phát tâm ta xây dựng cái chùa muốn lớn cách mấy làm lớn. Do chúng sanh đóng góp mới có cơ hội giải nghiệp. Chứ người không chịu tu, nhiều người tới chùa mấy ông sư dạy tu cũng không chịu tu nữa. Nói qua la rồi cho quà sư rồi bỏ đi thôi. Không chịu tu. Rồi đừng chê chùa, chê nhà thờ. Chê môn phái này, chê môn phái kia, chê môn phái nọ mà mình ôm một cục tối tâm không hay. Thế đó chứ. Lỗi tại chúng sanh chứ không phải lỗi chùa mà không phải lỗi tại nhà thờ. Không phải lỗi của cái môn phái. Người môn phái nào cũng chỉ con đường giải thoát. Chùa lúc nào cũng cầu siêu cho mọi người được tiến qua siêu thanh tịnh độ. Mà chúng ta không hiểu ý nghĩa và không thực hành đến đích mà thôi. Nếu hiểu tìm cho ra về lẽ, ra lý, tìm chân lý thì chúng ta cứ truy tầm ba cuốn kinh đó cũng đủ, kinh chùa nào nói cũng hay hết, mà không chịu hành, không chịu sửa tâm, rồi bày sự động loạn thêm, làm cái chùa mất giá trị, cho nên cái lỗi của chúng sanh mà thôi, ráng tu mới có cơ hội thực tập, còn không tu thì không có Phật nào chứng đâu, ông Phật cũng là con người trầy da tróc dãy tại thế ông mới đắc đạo, ông nhẹ nhàng ông mới đắc đạo. Còn chúng ta cứ ôm sự thù hận nặng nhọc làm sao chúng ta biết đạo là cái gì? Tạo kẹt cho chính mình mà thôi.
Xưa nay nhiều kẻ ăn chay, nguyên nhân chân lý ít ai hiểu rằng. Người bảo lánh giữ làm lành, người nói để bớt sát sanh thú cầm. Người thì để diệt tà tâm, người lại bảo tránh dục tâm sai lầm. Ăn chay là để cho lòng ta tinh khiết, nguội tánh bình tâm, rồi đạo hạnh không để lợi danh làm mê hoặc kẻ tu hành. Chớ đâu phải ăn chay là cứu cánh đi đạt thành, vì con đường đi đến chân thiện mỹ còn đòi hỏi nơi người bền chí tự tu. Bởi cõi hồng trần có lắm nẻo âm mưu, thật kiên nhẫn mới tìm ra ánh sáng. Xưa kia Đức Thích Ca muốn tìm đến đạo màu, cũng phải trải qua bao nhải dầu gian khổ. Trở thành thần tiên Phật thánh, mà để nhắc nhở cho nghi ta lánh nó dưới làm nành. Việc tham sân si hướng nghe thiện chân thành, ai chửi mắng thì ta giả điếc, đợi cho người hết giận rồi ta sẽ khuyên. Chữ nhận quà nên để đầu tiên, không ác ý, không căm thù hận oán, rộng lòng từ bi giúp người hoạn nạn, thương xót kẻ cơ hàn, không nghe xu phụng kẻ giàu sang.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7:30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Nếu hiểu rõ tu là sửa đổi, thì tất cả nhân sinh cứ tự giác sửa sai, trao dồi đức tính, thức tỉnh tu tâm, bất luận xuất gia hay tại cả nơi nhà. Nếu ta có quyết tâm thì tự diệt lòng ta, việc ích kỷ sân si mưu sâu kế độc, việc tham vọng quyền tự đắc tự kiêu, cho qua trí tuệ từ bi trong ta nảy nở, nhìn sự khổ của người như của bản thân ta, để biết xót xa chánh lòng giúp đỡ, đó chính là tu và đức kế độ nhân từ. Người đời cứ ngỡ ăn chay lễ bái là được hưởng phước lộc trời ban, nhưng lòng chưa thật sân si còn dữ, thì nghiệp chướng luân hồi vẫn phải vương mang. Phật ngài chỉ biết dũng lòng, chẳng màng hoa quả nhang đèn cung dân. Dũng người tâm đạo đức kiên nhân, phát chi tâm ngộ đạo cõi tiền được về. Phật đã ở khắp thế gian, muốn dân cung Phật nên đem chúc ba người. Tu nghĩ trong chơi có tu ngoài, tu tâm Phật chuộng tu ngoài thành sang.